Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 9. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, môn đệ hóa, mang đề tài nguyên tắc căn bản, phần 3. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 2, từ câu 6 đến câu 8. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng.
Chúng ta thấy rằng tất cả những điều cơ bản, quan trọng đối với thế gian là những điều trong thế giới vật chất, những điều định nghĩa trong thế giới duy vật hữu hình mà Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn số 6 tóm tắt trong vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì. Thành công là đầy đủ những chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trong đời này. Sự an ninh cũng đến từ có đủ, có thêm, có nhiều, tất cả mọi sự liên hệ đến ăn gì, uống gì, mặc gì. Chỗ đứng quan trọng của con người với nhau cũng được đo lường trên ăn gì, uống gì, mặc gì, khả năng có thể chu toàn những điều đó cho chính mình, gia đình mình. Và càng dư dật bao nhiêu thì nghĩ rằng đó là thành công bấy nhiêu. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ và đối diện với vấn đề cách thành thật, thì chúng ta phải nhận rằng hệ thống của thế gian đang đè nặng áp lực để bắt phục chúng ta vào trong giá trị nhân sinh quan triết lý của nó. Chúng ta bắt đầu định nghĩa đời sống thành công giống như người thế gian. Chúng ta đếm hạnh phúc như người thế gian. Chúng ta đo lường ý nghĩa sống, mục đích sống như người thế gian. Quên đi rằng trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì tất cả mọi điều khác Chúa đều cộng thêm cho cả. Nhưng làm sao người tín đồ có thể đứng vững trong đức tin, có thể quyết định theo hệ thống của Chúa, có thể đeo đuổi nước trời, trong khi sống trong hệ thống thế gian, đối diện với hệ thống thế gian, va chạm với hội thánh thế gian mỗi ngày trong đời sống của mình? Thì câu trả lời là phải học, câu trả lời là phải phát triển sự trưởng thành trong lẽ đạo, phải chăm rễ vững nền làm cho bền vững trong đấng Christ. Thì hồng mới có thể đối diện với hệ thống thế gian mà thắng hơn, mà đứng vững, mà không bị bóp nghẹt hay bắt phục. Như vậy, trong tiến trình học hỏi lẽ thật của chúng ta đã đặt để phân đoạn Kinh Thánh trong Côlôse đoạn 2 câu 6 tới câu số 8 làm căn bản, làm nền tảng cho sự suy nghĩ, học hỏi của chúng ta về Didache, về lẽ đạo căn bản cần phải có trong đời sống người tín đồ, trong hệ thống dạy dỗ huấn luyện của hội thánh, trang bị của hội thánh để tín đồ có thể được trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta muốn bước đến bước kế tiếp là bước tham khảo học giả, sách vở tài liệu liên quan đến vấn đề chúng ta đang học trên phần Kinh Thánh trong Colossae đoạn 2. Phần bài đọc tham khảo hôm nay, chúng ta dựa trên tài liệu huấn luyện của bài số 3 từ Didache. Bài viết bắt đầu. Đây là một trong những phân đoạn nền tảng cho toàn bộ loạt bài này. Việc hiểu rõ phân đoạn này cùng với bối cảnh của nó là rất quan trọng. Tiểu đoạn này xuất hiện trong một thư tín do Phaolô viết và gửi đến cho một trong những hội thánh còn non trẻ, đang tăng trưởng, đó là hội thánh tại thành Colossae. Thư tín này rất giống với bức thư ông đã viết cho hội thánh tại thành Epheso. Phaolô rất quan tâm đến việc các hội thánh hiểu biết cách rõ ràng mọi điều đã xảy đến cho họ. Ông muốn nhìn thấy họ hiểu biết cách trọn vẹn ơn kêu gọi mà họ đã nhận được. Một đời mới trong Đấng Christ, ông muốn họ hiểu chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của họ và hiểu biết tầm quan trọng của hội thánh. Ông muốn họ không những vững vàng trong sự hiểu biết đó mà còn phải sống một đời sống kết quả nữa. Mối quan tâm của Phaolô trong phân đoạn này gói trọn trong phạm trù về cách họ phải sống. Từ ngữ mà ông sử dụng đó là bước đi. Ý nghĩa của từ này nói về toàn bộ cách sống và xử lý với mọi vấn đề trong đời sống của một người. Ông muốn họ phải châm rễ, được gây dựng, được lập nền trong đức tin của họ. Đức tin trong Đấng Christ của họ không những nói tới ơn cứu rỗi của họ mà thôi, mà nó còn nói phải đầm thắm trong những lĩnh vực đời sống của họ nữa. Để nhấn mạnh ý tưởng này, sứ đồ Phaolô sử dụng khái niệm triết học. Thế gian có một triết lý và Đấng Christ cũng có một triết lý. Triết lý của thế gian được gây dựng trên truyền thống của con người. Những khái niệm cốt lõi được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ kia, ví dụ như lịch sử tư tưởng Tây Phương. Đấng Christ cũng có triết lý của Ngài, và triết lý đó được lập nền dựa trên những nguyên tắc hoàn toàn khác. Một khi chúng ta lãnh hội một triết lý nào đó, nó sẽ bắt phục chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ xây dựng toàn bộ nền tảng của mình trên nền của triết lý đó, dù cho chúng ta có ý thức được điều đó hay không. Khái niệm về triết học thế gian và nguyên tắc của Đấng Christ có thể được hiểu theo cách đơn giản hơn qua từ ngữ sơ học hay là những nguyên tắc căn bản. Thế gian có một bộ các nguyên tắc căn bản của nó và Đấng Christ cũng vậy. Cụm từ các nguyên tắc căn bản hay là sơ học trong tiếng Hy Lạp được dịch sát nghĩa đó là những nguyên tắc đầu tiên. Trong bất kỳ lĩnh vực nào chúng ta cần phải làm chủ những nguyên tắc đầu tiên trước khi có thể đi sang các phạm trù phức tạp hơn. Một khi chúng ta đã nắm vững những nguyên tắc đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu có đủ khả năng để lý luận, khám phá, tiếp tục đến với các vấn đề phức tạp hơn. Quý vị có thể nói rằng chúng ta đang cố gắng lớn lên trong sự phân biệt là trọng tâm của mọi nguyên tắc nhắm vào. Trong thư Hebrew đoạn số 5 câu 11 tới câu số 14, một lần nữa cụm từ các nguyên tắc cơ bản được sử dụng. Tác giả nói rằng sự chín chắn trong sự phán đoán chỉ có được khi người ta làm chủ được những nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta cần áp dụng sự phân biệt này vào trong những lựa chọn của đời sống. Chúng ta sẽ có khả năng phân biệt dựa trên các nguyên tắc, chứ không phải sống dựa trên những luật lệ. Điều này đem lại cho chúng ta sự tự do thật. Lời truyền khẩu là từ khá thú vị trong phân đoạn của chúng ta. Nó có ý nói đến những gì được chuyển tải qua sự dạy dỗ từ các bậc có thẩm quyền. Từ này cũng được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong Thessalonica nhì đoạn 2 câu 15. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nó nói đến một sự dạy dỗ có thẩm quyền được chuyển tải bởi các vị sứ đồ cho các hội thánh. Ở các thư tín khác trong Tân Ước, nó còn được gọi là sự dạy dỗ, lời của đạo thật hay là đức tin. Trong 100 năm đầu sau thời kỳ của các sứ đồ, hội thánh đầu tiên đã nhắc đến sự dạy dỗ, những nguyên tắc đầu tiên này như là Didache, tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự dạy dỗ. Các tân tín hữu phải tiếp thu và nắm rõ Didache này trong thời gian sớm nhất ngay sau khi họ tin nhận Chúa. Thế thì những nguyên tắc đầu tiên chính là Didache của thế kỷ 21 này. Những nguyên tắc đầu tiên được tìm thấy trong các thư tín của các sứ đồ gửi đến cho các hội thánh, đúng với hình thức mà nó đã được truyền lại cho các hội thánh đầu tiên. Đó là bài đọc tham khảo số 1 trong bài học hôm nay. Tóm lược những nguyên tắc đã được thiết lập trong phần Kinh Thánh Colossae đoạn 2, câu 6 tới câu số 8 và giúp cho chúng ta suy nghĩ về vấn đề áp dụng lẽ đạo này trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống cộng đồng hội thánh. Những điều mà sứ đồ Phaolô tóm tắt ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học bày tỏ những nguyên tắc hết sức là quan trọng trong phần áp dụng trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng hội thánh. Anh em đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều mà ông đã nói với hội thánh nhiều lần, Đó là đức tin của họ trong Chúa của Thế Giê-xu là một đức tin sống, một đức tin đem lại sự thay đổi rõ ràng trong đời sống, một đức tin ảnh hưởng đến nhân sinh quan, đến giá trị cuộc đời, đến quyết định hàng ngày. Cho nên ông nhắc lại anh em đã nhận Đức Giê-xu Christ thế nào. Ông rất quan tâm để các tín hữu hiểu biết thực chất của đức tin ra sao và những điều mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Chúa Christ Jesus là lớn lao, là dư dật, là mạnh mẽ dường nào. Sứ đồ Phaolô không muốn chúng ta nghĩ rằng đức tin chỉ là một sự cộng thêm trong đời sống, là một cách bảo hiểm cho linh hồn sau cái chết, đem lại một sự an ninh rằng mình sẽ được vào thiên đàng khi đời tạm này chóng qua. Trong khi đó thì đức tin lại không ảnh hưởng gì một cách rõ ràng, một cách thâm sâu ngay trong cuộc đời đang sống. Ông nói không. Anh em đã nhận Đức Giê-xu Christ thế nào, anh em đã tin Ngài như thế nào, anh em đã bước vào trong sự hiểu biết Ngài thế nào, đã kinh nghiệm quyền năng của Ngài như thế nào tại thập tự giá, tại ngôi mộ trống và tất cả những sự Chúa ban cho trong ân điển cách nhưng không, thì tất cả những điều đó phải thay đổi lối sống, phải thay đổi cách sống và thay đổi giá trị sống. Cho nên anh em hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Có một điều chắc chắn xảy ra cho tất cả những người tin nhận Chúa, thuộc về Chúa, là con cái Chúa, đó là đời sống được thay đổi. Một người được cứu không phải chỉ được cứu rỗi linh hồn, không phải chỉ nhận được sự cứu rỗi tha thứ mà thôi, nhưng cũng nhận được quyền năng thay đổi đời sống mới, đời sống với mục đích mới, đời sống với một hệ thống mới, đời sống với một giá trị mới, nhân sinh quan mới, mục đích mới. Hơn nữa, không phải chỉ là đời sống mới trong Chúa, nhưng một gia đình mới trong Chúa, gia đình hội thánh, cộng đồng đức tin, tất cả là sự ban cho của Chúa trong ân điển cho những người thuộc về Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn cho các tín hữu nhìn thấy một cách toàn vẹn ơn kêu gọi lớn mà họ đã nhận được trong Chúa của Thế Giê-xu, một đời sống mới ở trong Chúa. Và ông muốn họ hiểu rõ đời sống mới này nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ. Và đời sống đó được thực hiện, được kinh nghiệm trong sự liên hệ với cộng đồng con dân Chúa, tức là hội thánh. Và đây không phải chỉ là sự hiểu biết lý thuyết mà thôi, hay là sự chấp nhận lẽ đạo, tin nơi lẽ đạo, nhưng là một sự kinh nghiệm thực hành bày tỏ ra trong đời sống có kết quả cho Chúa, cho danh vinh hiển của Ngài. Và đây là điều mà ông muốn họ kinh nghiệm một cách sâu nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn. Cho nên ông nói anh em phải lập nền trong Ngài, chăm rễ trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững trong Ngài, dư dật ở trong sự cảm tạ trước mặt Ngài. Như vậy đức tin trong Đấng Christ, đức tin đã nhận được từ nơi Chúa, là đức tin đem lại sự cứu rỗi trong danh Chúa của Thế Giê-xu, thì cũng là đức tin xoáy chuyển, thay đổi, dầm thấm trong từng lĩnh vực đời sống của người tín đồ, trở thành một nền tảng sống, một triết lý sống, một nhân sinh quan sống, hoàn toàn đổi mới, hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khác với căn bản sống của ngày xưa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng có một triết lý sống mới, một sự thực hữu mới. Và đời sống mới này được phát huy theo sự am tường lẽ đạo căn bản trong Chúa Christ Jesus. Những chữ mà ông dùng, hãy chăm rễ, lập nền, hãy lấy đức tin làm cho bền vững, nói lên tiến trình và thời gian cần thiết để có thể đến chỗ am tường lẽ đạo trong Chúa Jesus. Am tường ở đây không phải chỉ là để hiểu biết không mà thôi, nhưng am tường trong cách sống, trong phần áp dụng, trong sự tin quyết trong lòng và trong sự thực hành qua ngày tháng. Điều cần nhắc nhớ đó là chúng ta cần phải am tường, thông thạo, sâu nhiệm trong những lẽ đạo căn bản này, sành sỏi trong sự sử dụng những nguyên tắc đầu tiên trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể đến chỗ trưởng thành. Vì thế nếu chúng ta thiếu căn bản trong đức tin thì rất khó để mà tiến thân trong đức tin hay là lớn lên cách phải lẽ trong đức tin. Tác giả Hebrews nêu vấn đề này lên với cộng đồng dân Chúa. Ông đang muốn trình bày những lẽ đạo sâu nhiệm về Chúa Christ Jesus, đặc biệt về lẽ đạo mầu nhiệm về chức vị làm thầy tế lễ của Chúa Christ Jesus theo ban Melchizedek, nhưng ông phải ngừng lại và nói trong đoạn 5 câu số 11 trở đi. Về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và cái nào chỉ ăn sữa mà thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Như chúng ta nói chữ sơ học ở đây chỉ về những nguyên tắc căn bản, những nguyên tắc đầu tiên trong đức tin. Và nếu một người theo Chúa nhưng chưa am tường, chưa hiểu thấu những nguyên tắc căn bản và chưa thể áp dụng những nguyên tắc căn bản này trong đời sống theo Chúa của mình, thì Kinh Thánh nói rất khó để thành nhân, rất khó để trưởng thành. Và tiến trình thành nhân, trưởng thành trong Chúa đòi hỏi một sự luyện tập, sự sử dụng tâm tư luyện tập để mà có thể phân biệt điều lành hay điều dữ, điều gì thuộc về triết lý của thế gian và điều gì thuộc về sự dạy dỗ trong Kinh Thánh của Chúa Christ Jesus. Như vậy, sự chín chắn trưởng thành trong sự phán đoán của đức tin, của sự trưởng thành thuộc linh chỉ có được khi người ta làm chủ được những nguyên tắc đầu tiên, những lẽ đạo căn bản. Chúng ta cần áp dụng sự phân biệt này vào trong những sự lựa chọn của chúng ta, vào trong những quyết định hàng ngày của đời sống. Và chúng ta nhớ rằng đây là những nguyên tắc đưa ra những đường lối để chúng ta suy nghĩ, không phải là những luật lệ mà chúng ta có thể nhắm mắt đi theo, dầu không thông hiểu rõ ràng tại sao. Và sứ đồ Phaolô nghiêm báo rằng phải giữ chừng, phải cẩn thận, phải canh phòng, kẻo giá trị sống và sự suy nghĩ của chúng ta, nhân sinh quan của chúng ta bị ép vào khuôn khổ của thế gian qua triết lý của loài người, giá trị của con người, sự lý luận của con người, đường lối của con người mà không phải của Chúa, không theo Đấng Christ. Lý do là bởi vì một khi những triết lý này được thiết lập, những lẽ đạo căn bản này đã được ăn sâu, thì trở thành nền tảng định hướng cả nguyên một cuộc đời, cả tương lai và cả định mệnh. Cho nên sứ đồ Phaolô kêu gọi từng cá nhân của mỗi một người tín hữu, đồng thời kêu gọi sự hiệp một của cả cộng đồng đức tin, đầu tư vào sự học hỏi và thực hành những lẽ đạo căn bản trong Chúa, vì sự đầu tư sẽ đem lại kết quả dư dật bội phần, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một tiến trình của sự cam kết dấn thân. Như tác giả Hebrew đã nói, phải sử dụng tâm tư để luyện tập, phải có sự cam kết dấn thân, đầu tư thì giờ công sức thì mới có thể châm rễ lập nền và làm cho bền vững đức tin trong Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô và các tác giả của các sách Tân Ước đã dạy dỗ rất nhiều, nhấn mạnh rất nhiều về phần áp dụng đức tin trong Chúa, dạy dỗ người tín hữu cách thức tổ chức đời sống trong đức tin. Trong đại mạng lệnh mà Chúa Thế Giê-xu đã truyền cho hội thánh phải thi hành, thì ba khía cạnh khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa gồm có đi, làm phép báp têm và dạy đạo. Và ở đây chúng ta đang nhấn mạnh phần dạy đạo căn bản để tất cả mọi tín hữu am tường những điều quan trọng và cần thiết cho đời sống đức tin. Đây là một vụ được giao phó cho hội thánh, và các sứ đồ cùng các cấp lãnh đạo của hội thánh đầu tiên đã lập ra những điều này làm trọng tâm cho công tác mục vụ. Đó là họ phải truyền lại và giải thích nội dung giáo huấn này. Và dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh và sự dạy dỗ liên tục được thực hành cho hội thánh, thì những nguyên tắc đầu tiên trở thành thước đo về chuẩn mực cho đời sống cơ đốc. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma đoạn 6 câu 17 như vậy: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Đạo lý là những gì được ban cho để làm mực thước cho đời sống cơ đốc. Và đời sống trưởng thành là đời sống đi trong sự vâng phục đạo lý là mực thước của sự sống đạo cá nhân và cộng đồng. Trong thơ Timothy thứ 2, đoạn 1 câu 13 câu 14 và đoạn 2 câu 1 câu 2, sứ đồ Phaolô dặn dò Timothy trong sự quan tâm bảo vệ lẽ đạo đức tin và trong sự thành tâm chuyển tải dạy dỗ những lẽ đạo này cho hội thánh và truyền lại cho những người có thể dạy dỗ những người khác trong hội thánh. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng hòa đồng trong sự thúc giục dạy dỗ khuyên bảo con dân Chúa nắm lấy những lẽ thật căn bản được ban cho, vì cốt lõi của sự dạy dỗ về cách sống hàng ngày, xu hướng cả cuộc đời và lẽ sống nối kết với Chúa Thế Giê-xu đem lại kết quả hết sức là màu nhiệm và tuyệt vời. Đó là những người ở trong Chúa Thế Giê-xu được đem tới chỗ đồng dự phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ biết Chúa mà thôi, nhưng trở nên giống Ngài trong bản chất mà Đức Thánh Linh dùng quyền năng mình để tái tạo con dân Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3 trở đi. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Song song với lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong sách Côlôse đoạn 2, câu 6 tới câu 8 mà chúng ta đang học, ông nói hãy châm rễ lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh tiến trình này, đốc thúc sự tăng tiến và am tường sự hiểu biết Chúa ban cho qua đời sống thực hành đức tin. Ông viết tiếp tục trong câu số 5: Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Và kết quả là gì? Ích lợi ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh: Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Giêsu Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. chúng ta nhận định rằng phần nhiều các sách trong Tân Ước neo theo một khuôn mẫu, đó là trình bày sự dạy dỗ về các lẽ thật, lẽ đạo về sự cứu rỗi trong ân điển bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, thì thường xuyên được nối theo đó bởi các lời dạy dỗ phương cách áp dụng lẽ đạo đức tin, cách nào để áp dụng thực tiễn những điều mình vừa mới nhận được. Sự dạy dỗ về thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều nối kết với những kết luận và những lời hướng dẫn về cách thức phải sống trong vai trò cơ đốc nhân, nghĩa là the kerygma, tức là sự rao giảng, sứ điệp phúc âm, luôn dẫn đến và nối kết với the didache, là sự dạy dỗ thực tiễn trong đời sống. Chúng ta thấy mô hình này được sử dụng rõ ràng và điển hình trong các sách như sách Roma, Galati, Epheso. Và sự dạy dỗ thực tiễn áp dụng bao gồm nhiều khía cạnh của đời sống. Học giả C.H. Dodd trong quyển Gospel and Law, Phúc âm và Luật pháp, thì đưa ra 7 phương diện, 7 khía cạnh của sự dạy dỗ thực tiễn áp dụng trong đời sống của người tín đồ. Thứ nhất, đời sống cá nhân phải được thay đổi. Sứ đồ Phaolô đã viết cho những người tín hữu tại thành Epheso rằng anh em phải thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Tin Chúa trong đức tin thật đem đến sự đổi mới trong đời sống. Khía cạnh thứ hai, phẩm hạnh của đời sống cũng phải được bày tỏ ra, là kết quả của quyền năng Đức Thánh Linh thực hiện trong đời sống mình. Sứ đồ Phaolô định nghĩa những phẩm chất này là trái của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Galati đoạn 5 câu 22-23. Thứ ba, những liên hệ quan trọng trong đời sống của người tín hữu cũng phải kinh nghiệm sự thay đổi trong Chúa, đặc biệt là các mối liên hệ trong gia đình cơ đốc phải đúng với Kinh Thánh, vì mỗi gia đình là đơn vị trọng yếu của cộng đồng cơ đốc. Ephesos đoạn 5 câu 22 trở đi nhắc nhở, kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, nhắc nhở, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, nhắc nhở các con cái, hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Nhân sinh quan phải được thay đổi, phẩm hạnh phải được thay đổi, liên hệ phải được thay đổi. Và khía cạnh thứ tư, sự liên hệ trong cộng đồng hội thánh Chúa, chính là thân thể Chúa, cũng phải bày tỏ sự thay đổi, vì sự liên hệ trong cộng đồng hội thánh chứng minh sự thực hữu của đức tin thật của mỗi cá nhân. Cơ bản hơn hết là lòng yêu thương. Đây là điều sứ đồ Phaolô nhắc nhở trong Roma đoạn 12 câu 9 trở đi. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Nhưng những sự dạy dỗ căn bản thực tiễn trong đời sống không chỉ áp dụng trong 4 bức tường của hội thánh trong liên hệ của những người tin Chúa mà thôi, nhưng khuôn mẫu trong việc ứng xử với những người chung quanh, những người chưa tin Chúa cũng phải bày tỏ ra nguyên tắc đức tin. Colossae đoạn 4 câu 5 câu 6 nhắc nhở, hãy lấy sự khôn ngoan an ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Lẽ đạo căn bản hướng dẫn đời sống thực tiễn trong đức tin nối kết sâu xa đến tư cách làm công dân trong nước của một người tín đồ. Nghĩa là sự dạy dỗ của Kinh Thánh đi tới ngay cả chi tiết, ứng xử với chính quyền, liên hệ đúng đắn với bậc cầm quyền. Như lời sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở trong đoạn 2 câu thứ 13. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Và rộng rãi hơn nữa trong khía cạnh cuối cùng, khía cạnh thứ 7, nói về sự hiểu biết, cách sống trong thế gian, là nơi Đức Chúa Trời hiện đang cho phép Satan tạm nắm quyền chủ động, thiết lập hệ thống của thế gian, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và tìm mọi cách để hủy diệt con dân Chúa. Cho nên sống áp dụng nguyên tắc căn bản của đức tin trong thế giới đang nằm trong ảnh hưởng của Satan thì phải hết sức cẩn thận. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu số 8. Đây là những khía cạnh tổng quát, tóm tắt về sự dạy dỗ sống đạo mà lời Chúa truyền ra qua các sứ đồ. Và con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên đã neo theo tiêu chuẩn sống này, dù không phải là toàn hảo, nhưng đời sống của họ xứng hiệp với đạo tin lành và mọi người chung quanh thấy được sự khác biệt của họ trong nhân sinh quan, trong lối cư xử, trong giá trị sống. Trên căn bản đời sống vâng phục lẽ đạo tin lành, trong quyền năng thay đổi của Đức Thánh Linh, cộng thêm lòng dạn dĩ, dấn thân năng nổ, chịu khổ, chịu khó, chịu cả sự bắt bớ để rao giảng tin lành, thì hội thánh đã được Chúa sử dụng, xoay chuyển toàn thế giới, cứu rỗi hàng ngàn hàng triệu tội nhân và thiết lập nền tảng cho hội thánh trong toàn lịch sử. Chúng ta đặt những câu hỏi rất căn bản, rất đơn giản cho chính mình và hội thánh mình. Đó là nếu cá nhân chúng ta không học, không hiểu, không am tường, không sử dụng, không áp dụng những nguyên tắc đầu tiên, những lẽ đạo căn bản của Chúa Cứu Thế Giê-xu, của lẽ đạo phúc âm, thì điều gì sẽ xảy ra cho đời sống của chúng ta, của hội thánh chúng ta, của thế hệ chúng ta? Và cũng hỏi câu hỏi ngược lại, đó là nếu tất cả mọi người tin theo Chúa trong toàn thể các hội thánh, đeo đuổi một tiến trình châm rễ lập nền trong đức tin, làm bền vững căn bản của đời sống trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh, đã nhận Đức Giêsu Christ thế nào thì bước đi trong Ngài thế ấy, sống đạo thế ấy, thì ảnh hưởng của hội thánh sẽ ra sao trên cộng đồng và thế giới xung quanh.
Nguyện Ngài xuống phương dẫn dắt chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con.
Nguyện Ngài xuống phương dẫn lối chúng con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.